Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 20 tháng 9 năm 2016. Chính quyền Việt Nam kết oán dân oan Cấn Thị Thêu 20 tháng tù trong khi gia đình của bà bị công an dọa giết.
Tôi cũng không bất ngờ nhiều, bởi vì bản chất của chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay thì họ lấy bạo lực vào nhà tù để trấn áp người dân, để cai trị người dân.
Một người con trai của bà Thêu đã nói như vậy với VOA Việt ngữ sau khi bản án được đưa ra. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Mỹ đang điều tra nghi can đánh bom tại New York xem có liên hệ nào với khủng bố quốc tế hay không. Công ty Trung Quốc bị điều tra vì né tránh cấm vận Bắc Hàn. Mỹ nói Nga phải chứng minh ngưng bắn ở Syria vẫn khả thi.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về an ninh ở thành phố New York sau vụ đánh bom và vụ thử phi đạn mới nhất ở Bắc Triều Tiên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết của chúng tôi, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về vụ đánh bom ở New York.
Giới thẩm quyền Mỹ đang tìm cách xác định xem liệu nghi can trong các vụ đánh bom vào các thành phố New York và New Jersey hôm thứ Bảy có bất cứ mối liên hệ nào với các nhóm khủng bố quốc tế hay không, và đâu là động cơ dẫn tới cuộc tấn công đã làm bị thương 29 người. Cảnh sát đã bắt giữ Ahmad Khan Rahami, 28 tuổi, hôm thứ Hai, sau một cuộc tìm kiếm tập trung vào Rahami vì sự hiện diện của nghi can này trong một băng video an ninh tại địa điểm vụ nổ và một địa điểm gần nơi mà một quả bom tương tự được tìm thấy nhưng đã không phát nổ. Các nhà điều tra còn nói rằng họ đã tìm thấy dấu tay và chứng cứ DNA. Rahami đã bị truy tố về 5 tội mưu sát có liên hệ tới một vụ chạm súng với các nhân viên cảnh sát đã chặn và bắt giữ anh ta ở Linden, New Jersey, nằm về hướng Tây của thành phố New York. Một chủ quán bar tại đó đã phát hiện Rahami đang nằm ngủ bên trong một cánh cửa và gọi cho cảnh sát. Các công tố viên liên bang vẫn chưa lập hồ sơ để truy tố nghi can này về bất cứ tội gì có liên quan tới các vụ đánh bom. Linden nằm cách thị trấn Elizabeth khoảng 5 km và là nơi mà cảnh sát được tin báo về một túi xách đeo lưng có chứa đựng nhiều thiết bị nổ. Một trong các thiết bị này đã phát nổ khi một robot tìm cách tháo ngòi. Túi xách đó đã được phát hiện tại một địa điểm gần một nhà hàng do gia đình của Rahami điều hành. Nhà chức trách cũng nghi ngờ Rahami là người có liên can trong một vụ nổ trong một thùng rác tại một cuộc chạy đua nhằm mục đích từ thiện vào sáng thứ Bảy ở công viên Seaside, bang New Jersey, cách New York 130 km về hướng Nam. Không có ai bị thương trong vụ nổ này. Nghi can Rahami ra đời tại Afghanistan và là một công dân nhập tịch Mỹ.
Sau khi nhanh chóng bắt được Ahmad Khan Rahamani, nghi can chính trong các vụ đánh bom cuối tuần qua ở New York, giới hữu trách New York trấn an rằng thành phố sẽ tiếp tục chứng kiến hoạt động an ninh được tăng cường trong suốt tuần, cao hơn mức độ đã được thể hiện để bảo vệ an ninh cho Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay. Từ New York, Raymond Taylor gửi về bài tường trình do Tấn Trương thể hiện.
Từ hồi cuối tuần cho đến sáng thứ Hai, thành phố New York thật khác với thường lệ. Khoảng 8 giờ sáng, cư dân được thông báo khẩn cấp truy lùng Ahmad Khan Rahani, 28 tuổi, nghi can chính trong vụ đánh bom ở New York và New Jersey hồi cuối tuần, làm bị thương 29 người. Vài giờ sau đó có tin đã bắt được nghi can này. Ông James O'Neill, ủy viên cảnh sát New York cho biết.
I think it's a tremendous job by all involved. I think the alert system is very very helpful to.
Tôi nghĩ đây là một chiến công của tất cả những người tham gia. Theo tôi, hệ thống cảnh báo rất hữu ích cho cơ quan cảnh sát và FBI trong vụ này và cả trong các vụ khác. Nó mở ra cho mọi người có thể tham gia. Đó là ý nghĩa ý thức trách nhiệm chung.
Sau khi mối lo sợ chính đã được khống chế và không có manh mối nào cho thấy có một tổ chức khủng bố đang hoạt động trong khu vực, ủy viên vừa được bổ nhiệm vào lực lượng cảnh sát của thành phố lớn nhất nước này, nay đứng trước một nhiệm vụ lớn lao khác, đó là bảo vệ an ninh cho thành phố vừa bị rúng động vì những vụ đánh bom xảy ra ngay trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nơi các nhà lãnh đạo của 195 quốc gia trên thế giới sẽ nhóm họp trong suốt tuần lễ này. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, ra lệnh triển khai thêm 1.000 cảnh sát viên và vệ binh quốc gia. Thị trưởng Bill de Blasio trấn an công chúng New York rằng họ sẽ thấy cảnh sát hiện diện nhiều hơn. Nhưng ông kêu gọi người dân New York tiếp tục đề cao cảnh giác.
Vigilance is called for. And it's very, very important if people see.
Đề cao cảnh giác là rất quan trọng. Nếu chúng ta thấy bất cứ điều gì bất thường, nhất là túi xách vô chủ, thì xin thông báo ngay lập tức.
Tại khắp các địa điểm trung chuyển giao thông chính của thành phố, lực lượng cảnh sát được trang bị vũ khí và chó rà bom tiếp tục cảnh giác cao trong nhiệm vụ canh giữ an ninh. Nhưng người dân New York vẫn bất nhất trước việc liệu họ có cảm thấy an ninh hơn hay không. Ông Mauricio Panella, một cư dân địa phương, làm việc cách chỗ xảy ra vụ nổ ở Chelsea, một khu phố.
Now that it's so close to me, now I know that it can happen to me, to anybody that I know.
Giờ đây nguy cơ đánh bom đã ở ngay đây rồi. Tôi tưởng tượng là nó có thể xảy ra với tôi hoặc với bất cứ người quen nào của tôi. New York không còn an toàn nữa. Thử tưởng tượng một kẻ nào đó xuất hiện với khẩu AK-47 và làm những chuyện điên rồ.
Bà Katie Siler, một cư dân New York, nói:
There's a security to this city. There's so many people that are kind of always helping each other out.
Thành phố có an ninh, có rất nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Chắc chắn sẽ có khi tôi cảm thấy nghi ngờ điều đó, nhưng bởi vì tôi thực sự cảm nhận được tình cảm thân thiện trong thành phố này, tôi thực sự cảm thấy khá an toàn.
Nhưng người dân New York đồng ý về một điều, đó là lực lượng chống khủng bố của thành phố họ là một trong những lực lượng tinh vi và giỏi nhất thế giới. Và tùy vào người dân New York có bỏ cuộc vì sợ hãi hay không. Ông Fred Thompson, một người New York, nói:
This kind of thing in New York, it's a target for many idiots and, you know, people that want to cause harm.
New York là một mục tiêu của nhiều kẻ điên, những kẻ muốn phá hoại, nhưng chúng tôi đã tiến bộ nhiều lắm rồi và chúng tôi tiếp tục tiến bộ. Hãy đứng lên, chúng ta cùng tiến tới.
Hai ngày sau khi một quả bom phát nổ trên đường phố New York và những thiết bị nổ khác được tìm thấy ở thành phố này và ở bang New Jersey, một nghi phạm đang bị câu lưu và ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton đang đưa ra bình luận của riêng họ về vấn đề khủng bố. Jeff Wiscott tường trình qua giọng đọc của Hoàng Long.
Chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố là một vấn đề quan trọng đối với cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống vào mùa thu này. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton hôm thứ Hai trấn an cử tri rằng nước Mỹ sẽ thắng thế trong khi nêu bật kinh nghiệm của bà về an ninh quốc gia.
I'm the only candidate in this race who has been part of the hard decisions.
Tôi là ứng cử viên duy nhất trong cuộc đua này đã tham gia trong những quyết định khó khăn để loại những kẻ khủng bố khỏi chiến trường, và tôi đã đề ra một kế hoạch toàn diện để ứng phó với mối đe dọa luôn phát triển này và tấn công ISIS ở khắp mọi nơi mà chúng đe dọa chúng ta, bao gồm cả trên mạng.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump thì nêu ra quan điểm rất khác trước đó trong cùng ngày. Ông nói rằng vụ đánh bom ở New York xảy ra là do điều mà ông gọi là hệ thống di trú nhiều lỗ hổng, cho phép những kẻ khủng bố vào Mỹ.
These attacks and many others were made possible because of our extremely.
Những vụ tấn công này và nhiều vụ khác thực hiện được là do hệ thống di trú cực kỳ mở của chúng ta, không rà soát kỹ lưỡng những cá nhân hoặc những gia đình vào đất nước của chúng ta.
Nhà sử học chính trị Matthew Dalek thuộc Đại học George Washington nói rằng gắn vấn đề nhập cư với khủng bố có thể cho ông Trump đề tài nói chuyện để củng cố lập luận. Nhưng nó có thể không lọt tai những cử tri có học thức, sống ở vùng ngoại thành, là đối tượng mà ông cần phải thu hút để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.
The key question is, does it help him expand the electorate enough?
Câu hỏi chính là liệu nó có giúp ông ấy mở rộng thành phần cử tri đủ để ông ấy có thể giành chiến thắng ở những nơi như Florida, Pennsylvania và Ohio hay không? Ông ấy cũng rất có thể giành chiến thắng ở ít nhất là một số trong những nơi này, nhưng tôi không chắc. Ví dụ đa số người dân cả nước không đồng ý với ông ấy về vấn đề nhập cư.
Ông Dalek nói luận điệu gây chia rẽ của ông Trump sau vụ tấn công khủng bố ở thành phố Orlando, bang Florida, nơi 49 người thiệt mạng trong một hộp đêm của người đồng tính, đã không có lợi cho ông. Ông Dalek nói rằng công chúng phản ứng tích cực hơn trước luận điệu thể hiện vốn kiến thức và sự tự tốn của bà Hillary Clinton. Và ông dự đoán phản ứng cũng sẽ như vậy sau vụ đánh bom ở New York.
Hillary Clinton has a long record of understanding the nuances of foreign policy.
Bà Hillary Clinton có bề dày thành tích về việc hiểu biết từng ly từng tí chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia và suy nghĩ sâu sắc về nhiều vấn đề này. Bà ấy không phải lúc nào cũng đúng. đó là một trong những mối nguy của việc tham chính quá lâu. Nhưng rõ ràng về mức độ kinh nghiệm và thành tích của họ thì không thể so sánh được.
Phát biểu của cả hai ứng cử viên được đưa ra trong khi những nhà điều tra vẫn đang tìm kiếm động cơ của vụ đánh bom. Nhà chức trách không cho rằng nghi phạm 28 tuổi, tên Ahmad Khan Rahami, công dân Mỹ sinh ra tại Afghanistan, thuộc một mạng lưới khủng bố rộng lớn hơn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton và Khánh An sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Báo chí Việt Nam cho hay hôm 20 tháng 9, ba bộ là Y tế, Tài nguyên và Môi trường và Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói một số loại hải sản ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình vẫn có chất phenol, có thể không tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Tại một cuộc họp với báo chí, ba bộ đã công bố kết quả xét nghiệm hơn 1.300 mẫu hải sản thuộc 4 vùng biển đã gánh chịu thảm họa môi trường do hãng Formosa ở Hà Tĩnh gây ra và 3 vùng biển của các tỉnh không bị ảnh hưởng để so sánh. Bộ Y tế cho biết đã xét nghiệm các hải sản gồm tôm, ghẹ, tôm tít, ốc, mực, cá đuối, cá đục, bạch tuộc, cua đá và các hải sản khác sống ở tầng đáy trong vòng 13,5 hải lý ven biển 4 tỉnh bị ảnh hưởng là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trong số hơn 1.000 mẫu, có hơn 130 mẫu cho thấy có phenol. Bộ nói tỷ lệ mẫu nhiễm cao nhất ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, còn thấp nhất ở biển Lăng Cô, Thừa Thiên Huế. Theo báo chí Việt Nam, Bộ đề nghị không sử dụng các loại hải sản nói trên sống trong vòng 20 hải lý. Đối với các hải sản khác, Bộ Y tế khẳng định nhiều loại cá, trong đó có cá ngừ, cá thu, cá nục, cá chỉ vàng, cá trích, cá cơm và các loại hải sản khác sống ở tầng nổi, cũng như hải sản tại đầm nuôi của 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đều an toàn để sử dụng làm thực phẩm. Bộ nói không có mẫu nào ở tầng nổi phát hiện có phenol. Nhận xét về kết quả này, kỹ sư Đào Nhật Đình ở Hà Nội, người có 27 năm kinh nghiệm về môi trường công nghiệp, nói với VOA.
Kết quả này nó không rõ ràng mà cũng không dễ hiểu. Thứ nhất là người ta đưa ra cái kết quả là có phenol ở trong 100 bao nhiêu mẫu trên 1.000 mẫu đấy. Như thế nào là có phenol thì là chuyện khác, bởi vì trong mọi vật chất bằng hữu cơ sống của chúng ta đây thì cái nào cũng có phenol. Đó không có khái niệm là có phenol và không có phenol. Cái thứ hai là cái khu vực đấy cũng là một vạch ở dọc biển, nhưng mà nó không đưa ra những mẫu cụ thể ở khu vực nào nó bị nhiễm ở tầng đáy, những loài vật đấy nó ăn ở tầng đáy hay là bắt được ở tầng đáy thì cái đó cũng không rõ ràng.
Sau khi tin tức về kết quả xét nghiệm được công bố trên mạng xã hội, một số nhà báo và người dân viết rằng với tư cách là người tiêu dùng bình thường, họ rất khó có thể phân biệt được hải sản nào sống trong vùng 20 hải lý. Nhiều người cũng băn khoăn về mức độ độc của chất phenol. Kỹ sư Đình nói rõ hơn về chất này.
Tôi giải thích một cách đơn giản là trong cái rượu whisky, có lẽ người Mỹ giàu có lẽ uống hàng ngày, còn tôi chỉ thỉnh thoảng mới uống, vì cái mức phenol của nó là từ 0,5mg cho đến 80mg trên 1 lít rượu, mà chúng ta không ai gọi đấy là chất độc cả. Đấy, thì nó phụ thuộc vào cái liều lượng mà anh tiêu thụ. Do đó mà Bộ Y tế không đưa ra một kết quả nào thì tôi không thể bình luận được là nó độc hay không độc.
Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, Bộ Y tế nói Bộ đã phối hợp với các chuyên gia nước ngoài để kiểm chứng kết quả tại các phòng xét nghiệm ở một số nước như Nhật Bản, Canada và Singapore. Bộ nói kết quả của các phòng xét nghiệm nước ngoài cho thấy sự đồng nhất về kết quả kiểm nghiệm hải sản Việt Nam. Nhưng do Bộ không công bố các số liệu cụ thể, nên cũng dẫn đến những thắc mắc trong công chúng về mức độ đáng tin cậy của lời khẳng định của Bộ. Về điều này, ông Đình nhận định.
Tôi nghĩ là trong tay Bộ Y tế có kết quả cụ thể và chính xác mà có thể đối chiếu với phòng thí nghiệm của Nhật hay của Canada, Singapore, điều ấy ngày nay cũng không khó lắm. Thế nhưng mà có thể là đấy là những kết quả mà cái hàm lượng nó ở dưới. Còn kết quả cụ thể hàm lượng vượt là vượt bao nhiêu thì họ lại không nói. Thế là tôi không thể bình luận được là họ thực tế họ có làm việc với sinh và với bàn để gọi là tham chiếu chéo không.
Tại cuộc họp báo hôm 20 tháng 9, Bộ Y tế cũng thông báo tất cả các loại hải sản tại 4 tỉnh miền Trung và 3 tỉnh đối chứng đều không phát hiện mẫu nào có cyanua, chất được xác định là một trong những nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt. Các chỉ số thủy ngân, cadimi, trì, chrome, arsen và sắt trong hải sản ở 7 tỉnh nói trên đều nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo an toàn theo quy định. Tuy nhiên, kỹ sư Đình và những người có chuyên môn về hóa chất và môi trường cho rằng sự không rõ ràng của Bộ Y tế và nhà chức trách khác về chất phenol vẫn làm cho người dân lo ngại về hải sản. Điều này tiếp tục ảnh hưởng xấu đến sinh kế của những người đánh bắt và buôn bán hải sản. Về môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định với sự kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải từ công ty Formosa Hà Tĩnh và do cơ chế làm sạch tự nhiên của môi trường, hàm lượng các chất ô nhiễm từ thảm họa môi trường đã giảm theo thời gian. Chất lượng môi trường nước biển tại tất cả các khu vực được quan trắc đã nằm trong giới hạn quy định của Việt Nam, đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh. Bà Cấn Thị Thêu, một nhà đấu tranh về đất đai, đã bị một tòa án ở Hà Nội kết án 20 tháng tù hôm 20 tháng 9. Con trai bà Thêu, anh Trịnh Bá Phương, cho VOA biết tòa án của quận Đống Đa đã kết án bà về tội gây rối trật tự công cộng. Phiên tòa đã diễn ra sau khi nhà chức trách bắt giữ bà Thêu cách đây hơn 3 tháng, khi bà cùng nhiều người khác đến các cơ quan công quyền để đòi hỏi quyền lợi về đất đai một cách ôn hòa. Có nhiều người và hình ảnh chứng minh điều này. Anh Trịnh Bá Phương đã phản ứng về bản án.
Gia đình tôi phản đối cái bản án bất công này. Tòa án của quận Đống Đa kết án với tôi dù chỉ một ngày, tức là oan sai, nhưng họ đã quy mức án rất là nặng nề là 20 tháng tù giam. Trước phiên tòa tôi cũng có nhận định, tôi cũng không bất ngờ nhiều, bởi vì bản chất của chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay thì họ lấy bạo lực vào nhà tù để trấn áp người dân, để cai trị người dân.
Bà Cấn Thị Thêu và nhiều người ở Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, cách đây 2 năm đã đấu tranh phản đối việc nhà chức trách thu hồi đất của dân để giao cho một doanh nghiệp tư nhân để kinh doanh bất động sản. Họ cho rằng quy trình thu hồi đất không đúng pháp luật và điều này sau đó đã được thanh tra chính phủ xác nhận. Vì hoạt động đấu tranh của mình, bà Thêu và chồng đã bị bắt một lần vào cuối tháng 4 năm 2014 và phải nhận án tù 15 tháng. Họ mới mãn án hồi cuối tháng 7 năm ngoái. Cho rằng việc bắt giữ và xét xử lần này là vô lý, bất công, gia đình bà và khoảng 100 người dân đã đến tòa án để biểu tình, đòi nhà chức trách xét xử công khai. Tuy nhiên, anh Phương cho hay đoàn người đã bị công an chặn lại. Sau đó, nhiều người đã bị bắt về một đồn công an. Anh cho biết các nhân viên công an, an ninh đã đối xử thô bạo với người biểu tình. Anh cho biết thêm rằng tại đồn số 6 Quang Trung, gia đình anh đã bị dọa giết. Anh nói,
khi vào trong đồn công an thôi, họ lại tiếp tục thể hiện rõ cái bản chất của chế độ công an trị. Họ đã đe dọa giết cả gia đình nhà tôi. Chính tai tôi nghe rằng là họ đã nói rằng là chỉ một phút có thể cho đi đời luôn. Họ đe dọa giết cả nhà, ám sát cả gia đình. Trong đồn công an họ thể hiện rất là côn đồ.
Tại phiên tòa, bào chữa cho bà Thêu là các luật sư Võ An Đôn, Nguyễn Khả Thành, Lê Văn Luân và Hà Huy Sơn. Họ lâu nay vẫn thường bào chữa cho những người đấu tranh và các nhà hoạt động và những người yếu thế. Trước phiên tòa, luật sư Đôn đã bày tỏ trên trang Facebook cá nhân là ông sẽ bào chữa cho bà Thêu theo hướng vô tội vì bà là người phụ nữ đấu tranh vì quyền lợi của những người nông dân bị mất đất và bà không có bất kỳ hành vi gây rối nào. Nhưng thực tế, bà vẫn bị nhận án tù. Con trai bà là anh Phương đánh giá cao nỗ lực của các luật sư, song anh nói bản án dành cho mẹ anh là bản án do nhà chức trách định sẵn, thường gọi là án bỏ túi. Vì vậy, các luật sư khó có thể xoay chuyển. Anh nói,
cả bốn luật sư cũng đều nỗ lực, rất là nỗ lực trong cái việc bảo chữa cho mẹ tôi theo hướng là mẹ tôi vô tội. Tuy nhiên, cả bốn luật sư cũng đã không mang lại được tự do cho mẹ tôi. Nguyên nhân tính chất ở sâu bên trong thì là do cái án này là cái án bỏ túi rồi. Phía nhà cầm quyền Hà Nội đã bất chấp dư luận cũng như bất chấp các cái tiếng nói của luật sư, sự phản biện của luật sư, bất chấp sự lên tiếng của các tổ chức nhân quyền quốc tế.
Về bản án mới tuyên bố đối với bà Thêu, nhà hoạt động vì dân chủ Hoàng Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook cá nhân rằng chính quyền Việt Nam thời gian gần đây chỉ kết án những nhà hoạt động hoặc những người đấu tranh với thời gian tù giam từ 2 đến 5 năm để tránh sự lên án mạnh mẽ của các quốc gia văn minh, cũng như sự kiên trì lên tiếng đòi trả tự do của cộng đồng đấu tranh trong nước. Anh Dũng cho rằng chiến thuật mới của chính quyền có mục đích vừa đủ để cách ly những nhà hoạt động, những người đấu tranh khỏi xã hội một thời gian, vừa đủ để phong trào đòi trả tự do không lớn mạnh, vừa đủ để quốc tế không cảm thấy quá ngột ngạt. Anh Trịnh Bá Phương cho VOA biết, tới đây gia đình và những người ủng hộ bà Thêu sẽ tiếp tục biểu tình đấu tranh ôn hòa và vận động tiếng nói của các đại sứ quán nước ngoài ở Hà Nội như Anh, Úc, Thụy Sĩ, Mỹ, cũng như của các tổ chức nhân quyền quốc tế để đòi trả tự do cho mẹ anh và những người đấu tranh khác. Bên cạnh đó, anh Phương cho biết sẽ có một cuộc đấu tranh pháp lý để kiện những người cướp đất và chính phủ Việt Nam ra Tòa án Hình sự Quốc tế ICC về những bất công trong chính sách đất đai và các hành vi vi phạm nhân quyền.
Thanh Hóa đề nghị thu hồi tên miền các trang đăng tin bí thư có bồ nhí. Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa gửi một văn bản cho Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 19 tháng 9 đề nghị xử lý các tờ báo điện tử, trang blog, mạng xã hội đã đưa tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm hạ uy tín bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong đó có việc thu hồi tên miền của các trang mạng trên và đề nghị Bộ Công an điều tra thông tin xuyên tạc về ông bí thư. Trước đó, mạng xã hội Facebook và một số trang mạng khác lan truyền thông tin và hình ảnh tố cáo bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến có bồ nhí, là một nữ trưởng phòng có số tài sản khổng lồ, hiện đang công tác tại Sở Xây dựng tỉnh này. Thông tin nói cô này có con nhỏ, sở hữu xe sang và nhiều biệt thự ở các khu đô thị lớn tại Thanh Hóa và Hà Nội. Trả lời trên báo Dân Trí, ông Trịnh Văn Chiến khẳng định những thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt, bôi nhọ cán bộ, và cho biết tỉnh Thanh Hóa đã giao cho cơ quan chức năng xử lý, điều tra và làm rõ thông tin bôi nhọ trên. Công văn của tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định những thông tin trên mạng xã hội về đồng chí bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trong những ngày qua là hoàn toàn sai sự thật, không có căn cứ, nhằm mục đích bêu xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của các vị lãnh đạo tỉnh, nhằm phục vụ cho mưu đồ, mục đích cá nhân của một số người. Ngoài yêu cầu thu hồi tên miền, tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các cơ quan báo chí Việt Nam đấu tranh phản bác các blog, mạng xã hội vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí. Hộ chiếu Việt Nam vẫn trong nhóm ít quyền lực nhất của khu vực. Trong bảng xếp hạng có tên chỉ số hộ chiếu năm 2016 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa công bố, Việt Nam vẫn bị xếp vào những quốc gia có hộ chiếu ít quyền lực nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo bảng xếp hạng, Việt Nam đứng cùng vị trí với Campuchia ở hạng 75. Công dân Việt Nam và Campuchia chỉ có thể đi đến 51 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần visa, chỉ nhỉnh hơn một chút so với người dân Myanmar, chỉ đi được 42 nước. Singapore được xem là nước có hộ chiếu có uy nhất trong khu vực khi công dân nước này có thể đi được tới 155 quốc gia mà không cần visa, tương đương với công dân Mỹ, Áo, Bồ Đào Nha, Luxembourg, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng. Malaysia là quốc gia có hộ chiếu mạnh thứ hai trong khu vực, với 151 quốc gia chấp nhận cho công dân Malaysia đến thăm mà không cần thị thực. Nước này đứng hạng thứ 8 trong bảng xếp hạng, đồng vị trí với Úc, Iceland và Malta. Theo bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hộ chiếu Việt Nam chỉ hơn hộ chiếu của hai nước trong khu vực là Lào, đứng vị trí thứ 81 và Myanmar 84. Cũng theo bảng xếp hạng, Đức và Thụy Điển là hai quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Công dân của các nước này có thể đi đến 158 quốc gia mà không cần phải xin visa. Trước đây, trong tháng 3, hộ chiếu của Việt Nam cũng bị xếp thứ 90 trong số 94 quốc gia trong bảng xếp hạng có tên chỉ số giới hạn thị thực của công ty tư vấn toàn cầu Henley & Partners. Một số chuyên gia cho rằng hộ chiếu Việt Nam kém giá trị là vì những thủ tục rườm rà, phức tạp và cả tệ nạn hối lộ trong quá trình cấp xét thị thực hộ chiếu.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba cho biết nước này đã thử nghiệm thành công một động cơ phi đạn mới có công năng cao dưới sự giám sát trực tiếp của lãnh tụ Kim Jong-un. Vụ thử nghiệm này diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm đầu đạn hạt nhân thứ 5 và cũng là mạnh nhất của mình. Jeff Custer ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Phát ngôn viên của Hội đồng Tham mưu trưởng của Hàn Quốc Jin Ha-kyu cho biết, vụ thử nghiệm bao gồm một động cơ dành cho một phi đạn tầm xa.
Dựa trên những gì Bắc Triều Tiên công bố, chúng tôi nhận thấy lực đẩy của động cơ đã cải thiện. Chúng tôi sẽ theo dõi và giám sát chặt chẽ thêm bất kỳ chuyển động nào có thể xảy ra của quân đội Bắc Triều Tiên vào tháng sau.
Thông tấn xã của Bắc Triều Tiên cho hay, động cơ mới sẽ cho Bắc Triều Tiên đủ khả năng chuyên chở để phóng nhiều loại vệ tinh, bao gồm vệ tinh quan sát trái đất ở cấp độ thế giới. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã trực tiếp giám sát vụ thử nghiệm. Hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Kim nói rằng ông ta đã chỉ thị các quan chức chuẩn bị cho một vụ phóng vệ tinh sớm nhất có thể. Trong một cuộc họp báo thường nhật hôm thứ Ba, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng được hỏi liệu Trung Quốc có xem vụ thử nghiệm này thuộc một chương trình không gian hòa bình hay không, hay là một sự vi phạm những biện pháp trừng phạt. Ông Lục nói, về hoạt động phóng phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên, hiện tại Hội đồng Bảo an đã có những quy định rất rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng tất cả các bên tôn trọng những nghị quyết có liên quan của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc là đồng minh chính của Bắc Triều Tiên, nhưng đã ủng hộ những chế tài của Liên Hiệp Quốc nhắm vào chương trình hạt nhân và phi đạn của nước này. Trong năm qua, Bắc Triều Tiên đã thực hiện một số vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa, trong khuôn khổ một chương trình không gian mà Liên Hiệp Quốc và những nước khác cho là vỏ bọc cho một vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo và hỏa tiễn. Vụ thử nghiệm động cơ mới diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm đầu đạn hạt nhân thứ 5 và mạnh nhất của nước này. Bắc Triều Tiên tuyên bố vụ thử nghiệm cho họ khả năng gắn một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ lên phi đạn.
Theo các tin đáng chú ý khác, một tập đoàn Trung Quốc có quan hệ rộng rãi với Bắc Triều Tiên đang bị nhà chức trách ở Bắc Kinh và Washington điều tra vì đã giúp chính quyền của lãnh tụ Kim Jong-un tránh né các biện pháp chế tài quốc tế và phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tập đoàn Liaoning Hongxiang điều hành 6 công ty bị cáo buộc đã bán cho Bắc Triều Tiên những thanh nhôm và chất hóa học có khả năng được dùng vào các mục đích quân sự. Tập đoàn này cũng điều hành 10 chiếc tàu bị quy là có liên hệ tới hoạt động buôn bán khoáng sản mà Bắc Triều Tiên bị cấm và một khách sạn mà theo cáo buộc là căn cứ chính của một nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên. Ông Go Myung-hun, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul nói, trên thực tế họ đã bán cho người Bắc Triều Tiên những sản phẩm có thể được dùng vào 2 mục đích, rõ ràng là bị cấm đoán theo các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc. Một giới chức cực cao của Mỹ nói rằng Nga phải chứng minh là một kế hoạch ngừng bắn cho Syria vẫn có thể thực hiện được.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác được phát thanh trong ngày từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.